Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp giữa hai đợt họp Quốc hội. Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 cho ý kiến vào một số vấn đề lớn cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện của các dự án luật, nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp này. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, các thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tiếp trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sáng nay, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ năm 2023 họp thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo và phân nhiệm vụ cho từng thành viên. Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ và bế mạc vào ngày 25 tháng 6 tới. Có 1.720 học sinh các cấp học của 31 đoàn vận động viên tham gia thi đấu 8 môn: bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cờ vua, đẩy gậy, karate do, taekwondo và vô vi nam. Chiều nay, Hội đồng nhân dân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ tiếp bà Trần Tố Nga, vị kiều Pháp, người đã khởi kiện 26 công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam dioxin cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, cùng các đồng đội từng tham gia kháng chiến đến tài trợ chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì Hội đồng nhân dân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 3.000 euro nhằm hỗ trợ dạy nghề, cùng 50 triệu đồng hỗ trợ vay vốn làm kinh tế cho 10 hộ gia đình sẽ hoàn vốn trong vòng 3 năm. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân quận huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, đồng thời xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban Nhân dân quận huyện có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền cho cơ quan đơn vị khác thực hiện nội dung đã được ủy quyền. Cùng với việc tập trung cho công trình xây dựng gói thầu âu thuyền cải khế chống ngập trong khu vực vùng lõi của thành phố, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ vừa triển khai xây dựng trạm bơm chống ngập cải khế để kịp thời xử lý ngập úng. Theo kế hoạch, trạm bơm sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục của công trình để hoàn thành sớm vào cuối năm nay. Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội đã khởi động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết năm nay, cơ quan y tế tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan trước sốt xuất huyết và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đây cũng là những hoạt động được tổ chức thường niên trên địa bàn thành phố khi mùa cao điểm sốt xuất huyết đang đến gần. 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam chỉ đạt hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 30% so với cùng kỳ và giảm sâu từ 10 đến 50% tại tất cả các thị trường xuất khẩu chính. Dự kiến ngành thủy sản có thể phục hồi xuất khẩu từ quý 3 và tăng tốc vào quý 4 khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường chủ lực tăng trưởng trở lại. Thông tin trên vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tổ chức, diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Vasep, mặt hàng có khả năng phục hồi sớm nhất là xuất khẩu cá tra do giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Gạo đang là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu nông sản 5 tháng đầu năm. Mức tăng trưởng lên tới khoảng 40% so với cùng kỳ, đem về trên 2 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, tình hình xuất khẩu gạo khá thuận lợi nhờ vào một số thị trường lớn, cùng với giá lúa gạo trong nước tăng lên từ 1.000 đến 1.500 đồng một ký so với năm 2022. Giá bán gạo Việt Nam cũng đã đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Mục tiêu tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối lên 60%, trong đó 25% gạo mang nhãn hiệu Việt Nam. Hiện đang là mùa thu hoạch rộ của nhiều mặt hàng nông sản, trong đó có vải thiều. Tại Bắc Giang, thủ phủ vải thiều miền Bắc, tính đến nay tỉnh đã tiêu thụ gần 36.000 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước là khoảng 15.000 tấn thông qua các hệ thống chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán buôn bán lẻ. Còn sản lượng vải xuất khẩu là gần 21.000 tấn, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, một phần nhỏ sang Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu. Chiều nay là thời điểm theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng giữ nguyên trong khi giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, trong kỳ điều hành này, giá dầu diesel tăng 85 đồng một lít, dầu hỏa tăng 52 đồng một lít. Chỉ có dầu mazut là giảm 164 đồng một ký. Như vậy, giá xăng trong nước đã giữ nguyên sau hai lần điều chỉnh tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Mở cửa tuần giao dịch, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh theo đà đi xuống của vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66.400.000 đồng một lượng mua vào và 67.020.000 đồng một lượng bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Trên thị trường quốc tế, mở cửa giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới rớt 5 đô la Mỹ, giảm về 1.956 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới hôm nay giảm, dù trước đó cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng kim loại quý này sẽ duy trì đà tăng. Trong 6 tháng qua, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã ghi nhận tốc độ giảm giá lên đến 6,5%, trở thành một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ. Từ mức đáy tại 6,691 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ vào giữa tháng 1 năm 2023, tỷ giá tính đến cuối tuần qua giao dịch ở mức 7,1256, đẩy đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày nước Nga Quốc khánh Liên bang Nga. Trong đó cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước hướng tới mục tiêu chung xây dựng quốc gia hùng mạnh, bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Ả Rập Saudi muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Saudi trong ngày đầu tiên của hội nghị doanh nghiệp Ả Rập Trung Quốc đang diễn ra tại Riyadh. Việc một nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới muốn tăng cường hợp tác với nước tiêu thụ hàng đầu thế giới dường như là việc đương nhiên và bất chấp những lo ngại của phương Tây về mối quan hệ này. Liên minh châu Âu EU sẵn sàng huy động tới 900 triệu euro để hỗ trợ cho nền kinh tế Tunisia, cộng thêm 150 triệu euro hỗ trợ ngân sách. Khoản tiền này nhằm giúp nền kinh tế Tunisia đang gặp khó khăn và giảm dòng người di cư bất hợp pháp đến châu Âu. Châu Âu cũng sẵn sàng cung cấp cho Tunisia 100 triệu euro để chi cho công tác quản lý biên giới, tìm kiếm cứu nạn, các biện pháp chống buôn lậu và giải quyết vấn đề di cư. Các cuộc đụng độ dữ dội và quả lực pháo binh đã nổ ra trên khắp thủ đô Khartoum của Sudan hôm qua. Không kích diễn ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn 24 giờ ở đây kết thúc vào lúc 6 giờ ngày 11 tháng 6. Ả Rập Saudi và Mỹ, hai bên trung gian cho lệnh ngừng bắn tại các cuộc đàm phán ở Jeddah cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đã cho phép cung cấp một số hỗ trợ nhân đạo quan trọng và các biện pháp xây dựng lòng tin. Văn phòng thanh tra chính phủ Peru vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng phụ nữ mất tích tại nước này. Theo đó, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 3.400 đơn trình báo phụ nữ mất tích, trong đó chỉ có hơn 1.900 trường hợp được tìm thấy. Theo nhiều tổ chức phi chính phủ hành động vì nữ quyền ở Peru, nhiều vụ mất tích không được điều tra đầy đủ. Nguyên nhân theo họ là do cảnh sát tin rằng phụ nữ bỏ trốn chứ không phải là bị bắt cóc. Nhiều người đã thiệt mạng ở Australia hôm qua khi xe buýt chở họ bị tai nạn và lật nghiêng trong hành trình trở về từ một đám cưới ở vùng rượu vang ở miền đông nước này. Thủ tướng Úc Anthony Albanese bày tỏ lời chia buồn sau vụ tai nạn khủng khiếp. Tại Mỹ, hôm qua, theo giờ địa phương, một phần của đường cao tốc I-95 ở thành phố Philadelphia đã bị sập sau khi một chiếc xe bốc cháy bên dưới cầu. Giao thông ở cả hai hướng của đường cao tốc 8 làn xe này đã bị đình trệ do lo ngại về tính toàn vẹn kết cấu của các làn đường đi về phía nam còn lại, không có thương tích được báo cáo. Philippines đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe do tro bụi và khí độc bốc lên từ núi lửa Mayon. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu người dân tuân thủ các khuyến nghị và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương. Cơ quan dân phòng Philippines cho biết hơn 12.800 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, hầu hết đến từ các làng nông nghiệp ở gần chân núi lửa. Hôm qua tại Trung Quốc đã có trận mưa đá với hạt mưa có đường kính lên tới 5 cm ở miền trung nước này, khiến nhiều nơi bị mất điện. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ngày 14 tháng 6. Tại châu Âu thì nhiệt độ cao bất thường ngay từ nửa đầu tháng 6 khi mới bước vào mùa hè, làm dấy lên lo ngại về vấn đề sức khỏe người dân và nguy cơ thiếu nước. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.